Tình trạng nước biển dâng cao do tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến 280 triệu người phải di tản. Đó là báo động của nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu GIEC đưa ra trong một báo cáo sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 9 tới tại Monaco, nhưng hãng tin AFP đã tiết lộ trong tuần này. Nói cách khác, các đại dương vốn là nguồn nuôi sống nhân loại có thể sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta ở cấp độ toàn cầu nếu con người không làm gì để hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Đây là báo cáo đặc biệt thứ tư của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được công bố chỉ trong vòng chưa tới một năm. Ba báo cáo đầu nói về mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 1,5 độ C, về đa dạng sinh thái và về quản lý đất và hệ thống lương thực thế giới. Kỳ này, các chuyên gia của nhóm GIEC trình bày kết quả nghiên cứu của họ về tác động của biến đổi khí hậu đối với các đại dương, với kết luận là tình trạng nước biển dâng cao có thể khiến tổng cộng 280 triệu người phải di tản, cho dù là trong giả thuyết lạc quan đó là con người hạn chế được mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Họ cũng dự báo là với tần suất các cơn cuồng phong ngày càng cao, nhiều thành phố lớn ven biển cũng như những đảo quốc nhỏ sẽ bị ngập lụt mỗi năm kể từ năm 2050, cho dù là theo những kịch bản lạc quan nhất. Báo cáo của nhóm GIEC cũng dự báo là từ 30 đến 99% permafrost, tức là lớp đất mà theo lý thuyết đóng băng suốt năm, sẽ tan chảy từ đây đến năm 2100 nếu lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính cứ tăng với nhịp độ như hiện nay. Lớp permafrost của Bắc Cực khi bị tan chảy sẽ tung ra một quả bom carbon bao gồm khí CO2 và khí methane, đẩy nhanh hơn nữa sự hâm nóng bầu khí quyển trái đất. Hiện tượng này đang diễn ra và có thể sẽ dẫn đến việc sụt giảm trữ lượng cá, nguồn thức ăn của nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới. Mặt khác, những thiệt hại do lụt lội có thể tăng gấp 100, thậm chí 1.000 lần từ đây đến năm 2100. Băng ở hai cực tan chảy sẽ khiến trái đất ít nước ngọt hơn, hoặc là sẽ rất ít, trong khi hàng tỷ người sống nhờ vào đó. Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, sang đến thế kỷ 22, mức tăng của mực nước biển có thể sẽ vượt quá nhiều cm mỗi năm, tức là gấp 100 lần so với hiện nay. Họp tại Geneva trong tuần này, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng đã cấm tiệt việc buôn bán voi hoang dã từ châu Phi. Các sở thú và công viên giải trí kể từ nay sẽ không thể mua voi từ châu lục này. Quyết định nói trên đã được các tổ chức phi chính phủ hoan nghênh, nhưng các nước châu Phi thì có phản ứng khác nhau. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình.
87 phiếu thuận, 29 phiếu chống và 25 đại biểu không bỏ phiếu, nhưng không nên quá tin tưởng vào kết quả bỏ phiếu nói trên. Văn bản do Liên Hiệp Châu đệ trình đã gây tranh cãi gay gắt giữa các phái đoàn, thậm chí có lúc đã khiến cuộc họp bị dừng lại. Những quốc gia chống đối chủ yếu đó là Zimbabwe và Botswana. Hai nước này cho rằng số lượng voi của họ rất nhiều và họ muốn được quyền tự do buôn bán. Zimbabwe trong những năm gần đây đã bán cả 100 con voi cho Trung Quốc và Dubai. Kể từ nay, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, những con voi bắt được ở châu Phi sẽ chỉ có thể được chuyển đi trong khuôn khổ các chương trình bảo tồn động vật và chỉ được chuyển đi trong nội bộ châu Phi. Mặt khác, tổ chức Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng đã bác bỏ một yêu cầu của Zimbabwe, Botswana và Namibia đòi hỏi phải bãi bỏ một phần lệnh cấm buôn bán ngà voi. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, biện pháp này nếu được thi hành sẽ thúc đẩy hơn nữa nạn săn bắn trái phép, với kết quả 40.000 voi là nạn nhân mỗi năm.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Trong tuần này, hai giám mục Trung Quốc đầu tiên đã được tấn phong với sự chấp thuận của cả tòa thánh lẫn chính quyền Bắc Kinh kể từ khi hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc được ký kết vào tháng 9 2018 tại Bắc Kinh. Sự kiện này cho thấy quan hệ giữa hai bên đang được cải thiện đáng kể. Về điện ảnh trong tuần này, từ 28 đến 30 tháng 8 tại Kabul đã diễn ra Liên hoan quốc tế điện ảnh phụ nữ lần thứ 5. Gần 200 phim đã được trình chiếu, trong đó có khoảng 30 phim của Afghanistan. Hôm khai mạc, khán giả liên hoan đã được xem bộ phim tài liệu của nữ đạo diễn Afghanistan Sara Mani. Từ Kabul, thông tin viên Sonia Ghezali gửi về bài tường trình.
Trong dạp mà phim tài liệu được chiếu, một số khán giả bật khóc, một số cúi gằm mặt xuống. Trên màn ảnh, Khatera, một phụ nữ trẻ thân hình mảnh mai, kể lại là cô đã bị người cha hãm hiếp nhiều lần khi còn là thiếu nữ. Bộ phim của nữ đạo diễn người Afghanistan giải thích vì sao phụ nữ trẻ này mặc dù sống trong một xã hội tôn giáo, bảo thủ và truyền thống còn đè nặng, nhưng đã dám kiện cha ra trước tòa. Bên cạnh cô là hai đứa con nhỏ. Khatera, nay tị nạn tại Pháp. Đạo diễn Sarah Mini bình luận về những khó khăn mà cô đã gặp phải khi làm bộ phim này. Cô nói, ở nước tôi, nói về những chủ đề cấm kỵ không dễ dàng chút nào. Người ta vẫn thường hỏi rằng có nhiều chủ đề khác để làm. Tại sao tôi lại làm phim về nạn loạn luân? Tại sao lại làm phim về một người Hồi giáo đã có hành động đó? Gần 300 khán giả đã đến xem phim. Trong số này có Zuleika Serrat, nhà thiết kế thời trang, đứng đầu một hiệu may ở Kabul, cho rằng xem được các tác phẩm của nhiều nước khác nhau là điều rất quan trọng. Cô nói, tôi đã xem một phim trước, một phim của Iran, có rất nhiều điểm tương đồng. Điểm quan trọng đối với người dân Afghanistan đó là biết được những nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của người Afghanistan cũng là những nguyên nhân ở những nước khác, và Afghanistan không phải là trường hợp riêng lẻ do đặc thù lịch sử. Cho dù tình hình khó khăn, chúng ta có thể học cách đối thoại, bày tỏ ý kiến để không cảm thấy bị lẻ loi.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Tại Thái Lan, nhiều bức ảnh của Hoàng Quý Phi mới được sắc phong CineNet trong tuần này đã chiếm trang nhất toàn bộ các báo sau khi cuốn tiểu sử của cô được Hoàng gia công bố vào ngày 26 tháng 8 và được nhiều báo trích đăng hôm sau. Nhưng thần dân Thái Lan thì có nhiều ý kiến khác nhau về tục đa thê của Hoàng gia. Từ Bangkok, thông tin viên Izu Karol gửi về bài tường trình.
Elle s'appelle Sininat. Elle est surnommée Koi. Elle a 34 ans. Cela fait près d'une.
Cô tên là Sininat, biệt danh là Koi. Năm nay 34 tuổi, từng phục vụ cho tân vương trong suốt 10 năm với tư cách chỉ huy lực lượng cận vệ và trước đó từng làm y tá trong một quân y viện. Người cao ráo, thon thả, tóc cắt ngắn, cô đã lấy được bằng phi công. Sáng hôm nay, trên các bức ảnh báo chí, người ta thấy cô đang lái nhiều phi cơ, mặt trang điểm thật đậm. Còi đã được phòng Hoàng Quý Phi cho một buổi lễ khá là đặc biệt cách đây vài tuần. Trong buổi lễ, cô đã quỳ phủ phục dưới chân quốc vương với hoàng hậu ngồi kế bên. Đây là lần đầu tiên từ gần 100 năm qua có một người được phong là Hoàng Quý Phi tại Thái Lan, nơi mà các quốc vương đã từ bỏ tục đa thê để chuyển sang một lối sống theo kiểu phương Tây. Không ai được phép bàn luận về sự chọn lựa của quốc vương, do Thái Lan có đạo luật rất nghiêm khắc về tội khi quân. Nhưng khi nói chuyện với nhau, một số người dân Thái không khỏi chê bai một vị vua đã từng mang tiếng cặp với cô này đến cô kia. Hoàng hậu hiện nay là người vợ thứ tư của ông. Đối với một số chuyên gia, tục đa thê này trong tương lai có thể dẫn đến những đấu đá nguy hiểm ở cung đình với sự xuất hiện của phe thân hoàng hậu và phe thân hoàng quý phi.
Carolizu, Bangkok, RFI.
Mexico là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với nghề phóng viên. Từ năm 2012, chính quyền nước này đã thiết lập cơ chế bảo vệ các nhà báo và các nhà hoạt động trực thuộc Bộ Nội vụ. Liên Hiệp Quốc cũng vừa công bố một báo cáo tuy nhìn nhận tầm quan trọng của một cơ chế như vậy, nhưng chỉ rõ những hạn chế và yếu kém của cơ chế này. Từ Mexico, thông tin viên Patrick John Booth gửi về bài tường trình.
Ils sont 900 les Mexicains à en bénéficier et ils devraient être plus de 1100 à la fin de l'année. Ce mécanisme
sert donc 900 người Mexico được hưởng cơ chế này. Con số sẽ lên đến hơn 1100 người vào cuối năm nay. Như vậy cơ chế này rất cần thiết, nhưng vấn đề là thiếu nhân lực và phương tiện tài chính để đảm trách việc bảo vệ và hành động khẩn cấp khi cần. Một trong những thách thức lớn nhất của cơ chế này theo Liên Hợp Quốc đó là đặt ưu tiên vào các biện pháp ngăn ngừa và vào những nguồn gốc dẫn đến các nguy cơ đối với phóng viên. Điều này lại càng cần thiết vì cơ chế mới được thiết lập đã không thực sự bảo đảm cho các nhà báo cũng như cho những nhà hoạt động nhân quyền. Từ khi cơ chế này ra đời, đã có thêm 7 người bị giết chết, trong khi những người này về nguyên tắc được hưởng chương trình bảo vệ. Cho nên phải cấp thiết cải tiến cơ chế nói trên, nhất là mức độ báo động về bạo lực ngày càng tăng đối với các phóng viên. Kể từ đầu năm đến nay, đã có đến 11 người bị ám sát bằng con số của cả năm ngoái. Trong số những nhà báo bị giết, có ông Nevit Jaramillo, ông đã từ chối các biện pháp bảo vệ do thủ tục của cơ chế quá quan liêu, hành chính. Thứ Bảy tuần trước, người phóng viên này đã chết sau khi bị đâm nhiều nhát dao.
Patrick John Buff, Mexico, RFI.